chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 12 năm 2023, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. 79 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đây cũng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đồng thời là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, Ngày hội có truyền thống bảo vệ Tổ quốc, là dịp để phát huy tinh thần yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm phát huy mạnh mẽ, nhờ đó hình thành sức mạnh chính trị quân sự quốc phòng to lớn. Các hoạt động dân vận sáng tạo, gần dân, chăm lo cuộc sống cho dân chính là cơ sở để xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới.
Tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm Quân với dân một ý chí. Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Triển lãm trưng bày theo 3 nhóm nội dung: Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, Quân đội Nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu và Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giúp người xem hiểu hơn về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân ta. Triển lãm Quân với dân một ý chí diễn ra từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 12 năm nay tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.
Tại Cần Thơ, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, dụ địa bàn 8, cơ quan Ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
Tại lễ viếng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng bất khuất trong 79 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dành một phút mặc niệm, đặt vòng hoa, thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ ông cha vì nền độc lập tự do của dân tộc.
Các đại biểu cũng đã đến thắp hương tại các phần mộ anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
Trong không khí đầm ấm, các đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện đã chia sẻ ký ức, những câu chuyện của người lính bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến và thời bình, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng cấp ủy chính quyền trong huyện sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn để xây dựng Phong Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp theo là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng dự có đại diện vụ địa phương 3, cơ quan tổ chức Trung ương, vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đồng chí Phạm Thanh Từng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thường trực Thành ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư và tặng quà chúc mừng đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Hùng và đồng chí Phạm Thanh Từng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng và mong muốn hai đồng chí vừa nhận quyết định tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, hai cá nhân bày tỏ cảm ơn và hứa quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã thảo luận cho ý kiến và bầu bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng cho rằng đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, so với một số ngành khác, thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng lợi thế. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua, nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời gian qua các bộ ngành địa phương đã kịp thời chỉ đạo và phê duyệt các kế hoạch, đề án, quy hoạch liên quan đến phát triển 12 ngành công nghiệp văn hóa. Bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý, điều kiện cho đầu tư phát triển một số ngành nghề lĩnh vực có tiềm năng lợi thế. Các tham luận của các đại biểu là lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp văn hóa đã thông tin đề xuất một số vấn đề liên quan nhằm phát triển các sản phẩm và dịch vụ trong các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đáp ứng được các yếu tố sáng tạo, có bản sắc riêng, mang tính độc đáo và đáp ứng khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc giao số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực.
Theo nghị quyết số 58 của Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành về việc giao số lượng người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2024, sẽ có 1.249 người được phân chia cho 9 đơn vị hành chính quận, huyện. Đối với nghị quyết số 14 về việc quy định chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, khu vực, khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có nhiều quy định mới điều chỉnh để nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, khu vực, nâng mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực và điều chỉnh nâng mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã.
Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024.
Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024 cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 10,32%, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp hơn 35.770 tỷ đồng, tổng thu trong cân đối ngân sách nhà nước 396 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương 685 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.790 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,05%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 93,55%.
Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, yêu cầu lãnh đạo các phòng ban ngành quận và các phường tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp dựa trên chỉ tiêu quận đã giao. Trên cơ sở đó, phát huy nội lực sáng tạo để có nhiều giải pháp, cách làm mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Cũng ở quận Bình Thủy, cộng tác viên Lê Thúy cho hay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Trà An, quận Bình Thủy đã triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngoài giờ. Bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân.
Mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ là mô hình mới được Ủy ban Nhân dân phường Trà An triển khai thực hiện trong năm nay. Trước đây, theo quy định, sau khi hết giờ làm việc buổi sáng đến 10h30 phút và buổi chiều đến 16h30 phút, cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thực hiện sắp xếp toàn bộ hồ sơ để hoàn thành công việc trong ngày. Nhưng từ khi áp dụng thực hiện mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, thì cán bộ công chức sẽ tiếp tục làm việc buổi sáng kéo dài đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều đến 17 giờ 30. Bà Đỗ Thị Nụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, chia sẻ về hiệu quả của mô hình.
Cá nhân này, tổ chức mình được tiếp nhận hoặc là trả kết quả trong cái khung giờ này thì họ cảm thấy rất là phấn khởi và cảm thấy được phục vụ nhiều hơn, và giống như chính quyền mình hiểu được cái khó khăn của người dân. Theo công việc của cán bộ phường thì cũng không nặng gì hơn mà lại thấy được đem niềm vui lại cho người dân, thấy được cái hiệu quả. Địa phương dự kiến là năm tới thì vẫn cứ tiếp tục thực hiện. Đội ngũ cán bộ công chức cũng đã đưa ra những cái giải pháp như là thực hiện nâng cao cái chất lượng phục vụ, hoặc là có những chè nước, bánh kẹo, cây xanh để tạo không khí gần gũi. Cũng có dự kiến là những cái slogan để động viên tinh thần của cán bộ công chức, và cũng có những cái slogan nhỏ để tạo niềm vui phấn khởi cho cái người dân đến cái thực hiện cái giao dịch.
Việc thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ áp dụng vào các ngày trong tuần nhằm tạo thêm điều kiện cho tổ chức cá nhân đang đi làm ăn xa, công nhân đang làm việc trong các công ty xí nghiệp không có điều kiện nghỉ làm để liên hệ giải quyết thủ tục hành chính trong giờ làm việc theo quy định. Hiện có 141 thủ tục hành chính của 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường được niêm yết, tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh hình thức niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và nhà văn hóa 4 khu vực để cá nhân tổ chức dễ dàng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện giao dịch, thì còn thực hiện niêm yết file thủ tục hành chính để người dân thuận tiện tra cứu bằng mã QR. Trong năm nay, bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 3.345 hồ sơ không có hồ sơ trễ hẹn, trong đó có hàng chục hồ sơ tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ. Chị Lê Đặng Thanh Giang, công chức tư pháp hộ tịch, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân phường Trà An nói:
thời gian đầu thì cũng chưa có nhận được nhiều hồ sơ đâu, nhưng mà khi người dân biết được là mình có làm thêm giờ vậy đó, làm tranh thủ đến lấy hồ sơ hoặc là người ta gửi hồ sơ. Thường là sẽ bố trí làm công chức với lại lãnh đạo, thì những cái hồ sơ theo ý công chứng rồi đó thì mình sẽ nhận và mình trả liền được. Đối với những cái hồ sơ khó mà mình chưa có giải quyết được ngay á thì mình sẽ xin ý kiến của lãnh đạo, mình tham mưu mình nhận lại, xong rồi mình xin thông tin của người dân để liên hệ với cán bộ chuyên môn hướng dẫn trực tiếp và chính xác hơn để tạo cái niềm tin và cái sự thuận tiện cho người dân.
Với tinh thần tự nguyện tham gia vào mô hình tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, cũng như phát huy tinh thần vì người dân phục vụ, chị Lê Thanh Thủy, công chức văn phòng thống kê phường Trà An, luôn linh hoạt sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện tốt nhất công việc được phân công. Bên cạnh đó, chủ động chia sẻ lịch trực đối với đồng nghiệp, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các cán bộ công chức của phường. Qua đó tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian và sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch thủ tục hành chính. Chị Lê Thanh Thủy, công chức văn phòng thống kê phường Trà An chia sẻ thêm.
Theo đúng quy định là trước 30 phút hết giờ, ví dụ như 10 rưỡi sáng hoặc 4 rưỡi chiều là mình không nhận hồ sơ nữa rồi, thì ở phường vẫn cứ làm cái việc làm của mình thì cũng trong giờ, nói chung là cũng không phải là tốn kém, không công sức gì nhiều, mình thực hiện cái nhiệm vụ của mình thôi. Mặc dù là cái số lượng đó so với tổng số hồ sơ thì không có nhiều, nhưng mà góp phần giảm bớt cái khó khăn người ta. Nói chung ai cũng làm việc với tinh thần tự nguyện thôi. Thì thường là lịch thì kéo dài từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng mà trong lúc người đi tập huấn này hoặc đi học này hoặc có vấn đề gì đó chẳng hạn không trực được thì luôn luôn có người thay thế.
Từ hiệu quả của mô hình tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, giúp người dân vững tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở, đồng thời để chính quyền tổng hợp, phân tích mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch các thủ tục hành chính. Từ đó hướng đến mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, lề lối làm việc của chính quyền từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cơ sở, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức dân sinh đáng quan tâm. đoàn lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai vừa đến thăm chúc mừng nhà thờ Trường Thành, nhà thờ Định Môn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 và năm mới năm 2024.
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Thới Lai đã gửi lời chúc mừng đến các linh mục, mục sư và đồng bào Công giáo Tin Lành trong huyện một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các vị linh mục, mục sư với vai trò uy tín của mình tiếp tục tích cực tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng huyện Thới Lai ngày càng phát triển.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 và đón mừng năm mới 2024, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm chúc mừng các vị linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân ở các giáo xứ họ đạo trên địa bàn.
Tại các giáo xứ, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh chúc các vị linh mục cùng các chức sắc chức việc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc, đồng thời mong rằng đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Các vị linh mục và các chức sắc chức việc tiếp tục tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của bà con giáo dân với những chính sách chủ trương lớn của thành phố và địa phương, đặc biệt trong triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, tạo động lực để huyện phát triển nhanh và bền vững.
Với chủ đề lực lượng vũ trang chào mừng 20 năm thành lập quận Ninh Kiều, liên quan văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang lần thứ 6 năm 2023 quận Ninh Kiều vừa bế mạc.
Liên quan diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12 với sự tham gia của trên 300 diễn viên, nhạc công, cán bộ chiến sĩ dân quân trực thuộc đơn vị ban chỉ huy quân sự các phường trên địa bàn quận. Các đơn vị đã mang đến liên quan 44 tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu, độc đáo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, 4 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội. Thông qua liên quan, phát hiện những tài năng nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, để bồi dưỡng làm nòng cốt cho việc tuyên truyền, lưu giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón chào xuân mới 2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố đã triển khai công trình đường đèn nghệ thuật với quy mô đầu tư hơn những năm trước.
Đường đèn nghệ thuật năm 2024 có tổng chiều dài gần 2 km từ ngã ba nút giao đường 30 tháng 4 Trần Văn Hoài đến trước Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, được chia làm hai bố cục chính. Với ý nghĩa về những thành tựu nổi bật của thành phố Cần Thơ qua 20 năm nhưng vẫn giữ được bản sắc đặc trưng của đô thị sông nước và khí thế chào đón xuân mới 2024. Qua hai bố cục lấy đường đèn làm nền tạo 5 điểm nhấn tại các vị trí là cổng chào ngã ba đường 30 tháng 4 Trần Văn Hoài, nút giao ngã ba Quang Trung, vòng xoay công viên Lưu Hữu Phước, vòng xoay trước Ủy ban Nhân dân thành phố và phần tiểu cảnh trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hiện nay đơn vị thi công đang tập trung nhân công máy móc thiết bị để thực hiện những hạng mục của đường đèn nghệ thuật, góp phần để thành phố rực rỡ hơn trong các sự kiện lễ hội sắp tới. Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm của quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức khai mạc các hoạt động điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập quận Thốt Nốt.
Các hoạt động điểm nhấn được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt diễn ra trong 5 ngày. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như văn nghệ, giới thiệu phóng sự về thành tựu quận Thốt Nốt qua 15 năm xây dựng và phát triển, triển lãm ảnh thành tựu 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập quận Thốt Nốt, tổ chức khen thưởng các công trình phần việc chào mừng sự kiện, trưng bày các sản phẩm ô cốp, trình diễn trang phục áo dài, áo bà ba, trang phục các dân tộc Việt Nam, hội thi trang trí nón lá, các hoạt động trò chơi dân gian, các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu, sự phát triển đổi mới của quận Thốt Nốt nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.
Còn tại huyện Phong Điền, cộng tác viên Nhật Tân cho hay, kết thúc năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Huyện đang thực hiện nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân vào dịp năm mới 2024. Từ đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo cho huyện nông thôn mới Phong Điền ngày thêm phát triển.
Những ngày này, khi năm mới 2024 cận kề, Người dân các ấp Nhân Phú A, Thị Tứ Giàm Sáng và các khu vực lân cận tại xã Nhân Nghĩa rất phấn khởi khi tuyến đường giao thông nông thôn rạch Xà No Cạn bên trái, đoạn từ khu dân cư xã Nhân Nghĩa đến đường dẫn cầu Giàm Sáng được đưa vào sử dụng. Công trình được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhân dân hiến đất hoa màu, vật kiến trúc, kinh phí được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vận động từ nguồn xã hội hóa gần 2 tỷ đồng để thực hiện. Tuyến đường có chiều dài trên 600 m, ngang 4 m, mặt đường bê tông cốt thép kiên cố với tải trọng 2 tấn rưỡi. Ông Nguyễn Giang Phó, ngụ ấp Nhân Phú A, xã Nhân Nghĩa, phấn khởi nói:
"Đó là làm lại con đường mới thì đó là dân bà con đây rất là mừng hân hoan. Lúc trước con đường này đã bể hư rất nhiều, hơn nữa là bị nước lũ tràn lên đi rất là khó khăn, nó không có được thuận tiện."
Mới đây, Hội Cựu Chiến binh huyện Phong Điền phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới cũng đã tổ chức khánh thành xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn rạch Ông Nghĩa tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, có chiều dài khoảng 650 m, kết cấu bê tông kiên cố, có kinh phí thực hiện gần 220 triệu đồng. Ông Quỳnh Văn Rô, ngụ ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, vui mừng nói:
"Con đường này hồi nào tới giờ thì làm lâu rồi, nó lẹp nhẹp lắm, nhờ lực lượng của huyện, của xã vô đây làm, tôi già rồi thấy bên địa phương, huyện xã giúp đỡ được, làm như vậy tôi mừng lắm. Thấy dân qua lại, em cháu qua lại, đi học rồi già lớn tuổi đi được vững vàng. Cảm ơn huyện xã giúp đỡ làm được con lộ này, tôi rất mừng."
Năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền còn phối hợp cùng các cơ quan đơn vị hoàn thành nhiều công trình phần việc thiết thực như công trình đường cờ Tổ quốc trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ thị trấn Phong Điền đến xã Mỹ Khánh, công trình đường cờ Tổ quốc xã Tân Thới, Trường Long, Nhân Ái, xây dựng mới trên 100 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người dân. Song đó, xây dựng công trình công viên xã Mỹ Khánh và nhiều công trình giao thông nông thôn, trồng thêm cây xanh, hoa kiểng, vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường ở các xã, thị trấn. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao sôi nổi chào mừng sự kiện quan trọng này, tạo không khí vui tươi phấn khởi trên địa bàn. Đồng chí Đào Ngọc Chi, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Phong Điền cho biết thêm:
"Năm 2023 là năm có cái ý nghĩa hết sức quan trọng, năm đẩy mạnh các hoạt động để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thì xác định được cái ý nghĩa tầm quan trọng đó. Thì ngay từ đầu năm, huyện ủy đã ban hành nghị quyết số 08 với 15 chỉ tiêu cơ bản và chọn cái chủ đề năm là chủ động, sáng tạo, phát huy cái tiềm năng, thế mạnh của huyện để xây dựng huyện thành huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị sinh thái. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp, đặc biệt là nghị quyết 08 của huyện ủy để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó thì cũng đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo cho cán bộ đảng viên, các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2023.
Giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội nông dân trên cả nước đã có những đóng góp to lớn khi tham gia vận động tuyên truyền và tổ chức cho nông dân phát huy vai trò chủ thể. Kết quả khoảng 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới tính đến hết năm nay đã thể hiện những nỗ lực của nông dân cả nước.
5 năm qua, nông dân cả nước đã cụ thể hóa chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều phong trào sâu rộng. Đặc biệt, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và xây dựng chi tổ hội nông dân nghề nghiệp đã được phê duyệt là một trong các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân Việt Nam đã kết nạp mới hơn 1.500.000 hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước của hội lên hơn 10 triệu hội viên, thành lập hơn 2.500 chi hội nông dân nghề nghiệp. Đây sẽ là lực lượng có vai trò to lớn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của nhiệm kỳ 2023-2028.
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang trong giai đoạn chảy nước rút để về đích. Khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ rút ngắn khoảng phân nửa thời gian di chuyển từ thành phố Cần Thơ đến thành phố Hồ Chí Minh. Việc đi lại lưu thông hàng hóa thuận lợi giữa hai vùng kinh tế trọng điểm đang mang lại kỳ vọng lớn cho các doanh nghiệp vận tải và khoảng 20 triệu dân ở miền Tây.
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 23 km, dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí 4.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này khánh thành vào ngày 24 tháng 12 tới, khi đó sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Cần Thơ đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được kỳ vọng sẽ kết nối hiệu quả hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Trục đường này cũng là điểm nút kết nối với các tuyến cao tốc trọng điểm đang thi công như Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở ra cơ hội bứt phá cho các tỉnh thành trong khu vực.
Kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 này đạt gần 9 tỷ đô la, tương đương 215.000 tỷ đồng, sắp xỉ phần nửa tổng thu ngân sách cả năm của thành phố.
Lượng kiều hối đầu tư về thành phố Hồ Chí Minh ngoài phục vụ phát triển kinh tế thành phố còn góp phần tạo nguồn lực mở rộng thúc đẩy sự phát triển của trung tâm tài chính của thành phố. Đây cũng là kết quả sau nhiều nỗ lực xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp, hiệp hội kiều bào ở nước ngoài, thường xuyên gặp gỡ lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh dự báo năm 2024, lượng kiều hối chuyển về sẽ tiếp tục tăng khoảng 20% so với năm nay nhờ vào sự phục hồi kinh tế trong đại dịch. Tuy nhiên, các diễn biến khác đến từ kinh tế chính trị từ một số khu vực trên thế giới vẫn là cản trở.
Để tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối chuyển về, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố. Dự thảo đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kiều hối, về thực hiện các dự án phát triển xã hội, giáo dục, y tế và môi trường từ nguồn kiều hối và sự tham gia, đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về thành phố ít nhất 10% mỗi năm giai đoạn 2023-2025 và duy trì tốc độ này trong giai đoạn 2025-2030. Tin thế giới, quân đội Israel đã phát hiện một trung tâm chỉ huy của Hamas trong hệ thống đường hầm bên dưới thành phố Gaza. Theo quân đội Israel, các đường hầm này thường xuyên được sử dụng bởi các lãnh đạo cấp cao của Hamas.
Trao đổi với báo giới, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, Trung tá Peter Liner cho biết, mạng lưới đường hầm này được phát hiện khi các binh sĩ Israel tiến vào khu vực trung tâm thành phố trong vài ngày qua. Theo những hình ảnh được công bố, các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu 20 mét dưới lòng đất. Các đường hầm được trang bị hệ thống điện nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn. Các đường hầm này được giới lãnh đạo cấp cao Hamas sử dụng làm nơi chỉ đạo các hoạt động và để bảo vệ hoạt động di chuyển hàng ngày qua trung tâm thành phố Gaza.
Liên quan đến tình hình xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, Israel đã yêu cầu sơ tán các khu vực rộng lớn ở Khan Yunis, thành phố chính phía nam của dải Gaza.
Trong thông báo, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành các chiến dịch trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào các hạ tầng quân sự tại thành phố Khan Yunis. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết Israel đã công bố các bản đồ cho thấy những khu vực mới với diện tích bằng 20% thành phố Khan Yunis được đánh dấu để tiến hành sơ tán. Cơ quan này nêu rõ, trước khi xung đột Israel-Hamas xảy ra, đây là nơi sinh sống của hơn 110.000 người. Khu vực này cũng có 32 cơ sở tạm trú với hơn 140.000 người đang nương náu. Phần lớn trong số này trước đó đã phải di tản từ phía bắc dải Gaza.
Liên quan thảm họa động đất tại Trung Quốc, những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Cam Túc hiện nay đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn cung cấp lều tạm an toàn. Trong lúc đó, công tác dọn dẹp các đống đổ nát đang được triển khai nhanh chóng, tuy nhiên vẫn còn nỗi lo về những cơn dư chấn tiềm ẩn có thể xảy ra.
Hàng chục người vẫn mất tích và 137 người đã được xác định thiệt mạng sau khi trận động đất có độ mạnh 6,2 xảy ra tại khu vực miền núi hẻo lánh gần biên giới giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc. Xen giữa những đống đổ nát là các căn lều tạm được dựng lên lấy chỗ cho người dân tránh trú. Một số người quay về lại nhà của họ, dù lo sợ những cơn dư chấn sẽ khiến các vết nứt trên tường to hơn và ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Sự lo âu càng thêm nặng nề hơn khi mùa đông với nền nhiệt gần xuống mức 0 độ C liên tục kéo dài.
Hơn 222.000 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần và sập hoàn toàn, khiến hơn 145 người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hoạt động cứu nạn thảm họa đang diễn ra trong điều kiện thời tiết giá rét, nhiệt độ ban đêm giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Cục địa chấn của tỉnh Cam Túc dự báo khu vực xung quanh tỉnh Cam Túc sẽ có thể hứng chịu những đợt dư chấn có độ lớn lên tới 5 trong những ngày tới. Thưa quý vị, sau thành công của sự kiện ra mắt sách tại Việt Nam đầu tuần vừa qua, Stephanie Đỗ, nguyên nghị sĩ Pháp gốc Việt, tiếp tục giới thiệu cuốn sách Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên của mình với cộng đồng người Việt Nam và châu Á tại Pháp. Stephanie Đỗ chia sẻ cô muốn là nguồn cảm hứng cho người Việt Nam tại Pháp tham gia vào chính trường.
Sau khi ra mắt bản tiếng Việt tại Việt Nam, cuốn sách đã xuất bản bằng tiếng Pháp và bán trên hệ thống phát hành của Pháp. Ngoài việc ký tặng sách, sự kiện bàn tròn xoay quanh sự nghiệp chính trị của người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia chính trường Pháp cũng đặc biệt được quan tâm. Chia sẻ với công chúng, Stephanie Đỗ cho rằng một trong những động lực khiến cô phấn đấu là bởi gia đình cô có truyền thống coi trọng tri thức cũng như có ý thức vươn lên được truyền lại từ ông cố nội là nhà giáo dục, dịch giả Đỗ Quang Đẩu. Ngoài ra, mục tiêu của buổi ra mắt là muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt tại Pháp.
Con đường của Stephanie Đỗ đến giới chính trị có thể coi là một trong những ví dụ cho cộng đồng người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng để có thể tham gia vào chính trường của Pháp. Tuy vậy, ở đâu đó trong trái tim của họ, hình ảnh Việt Nam cũng như mong muốn cho mối quan hệ của Việt Nam và Pháp ngày càng trở nên tốt đẹp hơn vẫn luôn luôn hiện hữu. 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.